Nhưng trước khi để trả lời những cái câu hỏi của Chân Huệ thì thầy sẽ nhắc lại có một cái điều mà hầu như là thầy rất là tha thiết mong cho con cái ngày nào đó để được rảnh rang mà mình ghi lại cái đạo đức nhân quả, để hầu giúp cho cái con người ở trên cái thế gian này để thoát ra cái cảnh khổ của cái nội tâm của họ, và họ tạo được cái nhân lành để cái quả phước họ thì sẽ hưởng. Nhưng vì không có cái thời gian, vì hiện giờ thấy những người mà tu theo đạo Phật nó có những cái sai, cái lầm lạc, mà không ai cái chỗ sai lầm lạc này để sửa đổi mà đi giảng cái đạo đức nhân quả thì nó lại xa lìa cái thực tế của những vị tu sĩ. Cho nên thầy chỉ mong ngày nào đó có một cái dịp mà thầy sẽ soạn lại cái giáo trình, cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức mà mình không làm khổ ai mà cũng không làm khổ mình, cái đạo đức thật là tuyệt vời mà của đạo Phật. Phật đã khám phá ra được cái đạo đức đó, nhưng người ta không triển khai nổi cái đạo đức đó để giúp cho con người thoát ra cảnh khổ. Nói chung con người sinh ra trong cái cuộc đời này thì chắc chắn ai cũng là người cũng chịu khổ, không có ai là người không chịu khổ. Cho nên người ta nhiều khi người ta đặt cái câu hỏi: con người từ đâu sinh ra, chết rồi đi về đâu, sống để làm gì? Ở trong cái thế gian này chỉ 100 năm, rồi cứ mãi tiếp diễn từ cái thân 100 năm này, hoặc là 60-70 năm, rồi lại chết, rồi lại tiếp tục nữa. Và cứ như vậy để làm gì, có ích làm gì, mà cứ mãi lăn lộn ở trong cái luân hồi như này như vậy. Ở đây thì thầy chỉ trả lời qua một cái một người Phật tử có một cái tâm trạng đau buồn. Nên khi hiểu được cái tâm trạng đó thì thầy có lấy cái một cái vài cái khía cạnh nhỏ của cái đạo đức nhân quả mà có lời khuyên, cũng như thầy khuyên chung các thầy và các con ở đây. Ở đây là cái bài mà thầy khuyên đây: con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Nếu mà đọc cái câu vậy á thì người ta rất là khó hiểu. Nếu mà không có thầy dạy thì giảng ra thì rất là khó hiểu. Con người từ nhân quả, vậy thì chúng ta biết từ nhân quả sinh ra là như thế nào mà sinh ra? Nhân quả thì chúng ta biết rằng cái đường đi của nhân quả nó sẽ diễn biến ở trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái thân hành và khẩu hành, ý hành. Cái ý hành là cái ý mình khởi, mình muốn, ham muốn cái này, ham muốn cái kia, đó là cái ý hành. Còn cái khẩu hành là cái lời nói mình nói ra, và cái thân hành là cái hành động làm của mình. Đó là từ ba cái chỗ đó là cái con đường diễn biến cái con đường hành động, cái con đường của nhân quả đi, cái con đường của nhân quả đi. Cho nên nói rằng con người từ nhân quả, thật sự chúng ta chết đi rồi không còn có gì hết, hoàn toàn do từ nhân quả sinh ra. Nếu cha mẹ chúng ta không có một cái hành động vô minh trong cái tình ái thì hai người này làm sao mà kết duyên, rồi làm sao mà ở với nhau mới sanh chúng ta ra? Do hành động vô minh đó, tưởng đó là cái hạnh phúc, không ngờ đó là một cái hành động vô minh. Cho nên Phật nói vô minh mới sanh hành. Do cái sự vô minh không hiểu, tưởng là ái dục là một cái hạnh phúc, cho nên họ mới tìm với nhau, để rồi gặp nhau họ mới có những cái hành động sai lạc đó để đem ra cái nỗi khổ của con người. Từ đó mới là có cái hành động vô minh sanh hành. Do cái hành động sai đó nó mới có cái thức, phải không? Nó mới, do đó nó mới có cái thức, chứ không phải là cái thức, cái thần thức nó đã sẵn có ở đâu, nó chui vào đó để mà đập thai. Cho nên do cái hành động vô minh của cha mẹ mình mới có mình đây. Nếu cha mẹ mình mà sáng suốt thông minh biết chỗ ái dục đó là khổ, họ chấm dứt ngay, thì làm sao có chúng ta đây? Làm sao có nhân quả tiếp tục mà để có chúng ta? Thì từ đó con người sẽ tái sanh bằng cách nào? Bằng cách quá sanh, chứ không phải bằng cách ở chỗ nhân quả. Nói thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết rằng con người từ nhân quả sanh rõ ràng là hành động do vô minh, chúng ta tham dục, tham ái, cho nên nó mới sanh chúng ta. Chứ còn nếu mà không có tham dục, tham ái, làm sao sanh chúng ta được? Đó. Thì cái hành động, cái sự không hiểu biết gọi là vô minh. Do cái sự vô minh đó không biết cho nên mới làm chấp, cho nên vì vậy mới chạy theo tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại sanh ra một người thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều là thọ khổ. Chúng ta sanh ra làm người chúng ta thấy có vui, mà tại sao cha mẹ lại sanh ra bao nhiêu người để cho nó khổ như thế này? Sao lại không chấm dứt cái nỗi khổ đó đi, lại còn ham muốn làm gì để cho mà khổ cả bao nhiêu người? có đứa con nào sinh ra đời mà nó nói tôi hạnh phúc tôi ở thiên đàng đâu, đều là đứa con đó. Thì ở đây thầy đại khái để chúng ta thấy từ nhân quả sinh ra đó, cho nên thập nhị nhân duyên rất rõ ràng. Và thầy nhắc lại, hầu hết là các thầy giảng về thập nhị nhân duyên chia làm ba thời gian: thời gian từ quá khứ, rồi cái thời gian hiện tại và cái thời gian tương lai. Chia cái nhân duyên ra 12 nhân duyên này chia làm ba thời, như vậy là người đó giảng kinh pháp, giảng Phật pháp không thông suốt. Mà hầu hết là thầy thấy các cái bản mà giảng về thập nhị nhân duyên đều là chia cái thời gian ba thời. 12 nhân duyên nó hợp lại để nó thành ra cái thân của chúng ta, nó không phải ở trong ba thời đó mà ngay trong hiện tại này. 12 nhân duyên xác định cho chúng ta biết rằng cái cuộc sống của chúng ta giống như là cái thân ngũ uẩn. Bởi vì ngũ duyên á, tức là ngũ uẩn, mà thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên, mà 21 duyên có cái bài kinh dạy, 21 duyên, 23 duyên nữa, chứ không phải là có thập nhị nhân duyên không. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là do duyên hợp, mà bây giờ duyên hợp nó mới trở thành ra cái thế giới khổ. Đó là cái nhân duyên. Vì vậy mà cái sự giảng về thập nhị nhân duyên hầu hết là các nhà học giả đều là giảng sai hết, đã chia chắc cách. Cho nên không thấy cái câu Đức Phật nói sanh là tận phạm hạnh sanh. Người ta chia cái sanh với cái lão bệnh đó là cho nó ở cái vị lai, chứ không phải ở trong hiện tại. Mà chính trong hiện tại mà nếu mà cái đời sống của chúng ta sanh là cái đời sống, mọi nghĩ là cái sanh tử rồi, thì rõ đó là cái sai của họ. Cho nên vì vậy mà cái duyên sanh mà đoạn dứt thì mình mới chấm dứt được cái bệnh tử. Còn bây giờ người ta đứng ở trên cái vô minh, người ta đứng ở chỗ vô minh để người ta đi tìm cái minh, để người ta phá cái vô minh đi, để người ta giải quyết tất cả những duyên khác, thì cái này nó không đúng con đường của Phật Pháp. Phật Pháp nói ngay vô đầu, một cái người mà cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, rõ ràng là cái người muốn đi theo đạo Phật là đã duyên sanh đã đoạn đó. Sống không gia đình, không nhà cửa nghĩa là sống không có không có người thân, không gia đình có nghĩa là không vợ con đâu, mà không gia đình có nghĩa đây là cắt đứt tất cả những cái ái kiến sự, cái ái kiến sự của chúng ta, tức là cha mẹ anh em chị em, tất cả cắt đứt hết hoàn toàn, không còn thương nhớ, không còn gì nữa, bình thường như những người mà xa lạ khác như vậy, chứ không có thấy rằng đó là cái gì là của mình, là con của mình, là vợ của mình, là cha của mình, là mẹ của mình nữa. Thì như vậy mới gọi là không không gia đình, không nhà cửa, là không của cải tài sản. Bởi vì cái người tu sĩ này đắp áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, là làm cho cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa có nghĩa là Đức Phật nói làm cho mình xấu đi, không có còn mà làm cho mình đẹp nữa. Sống không gia đình tức là không có nhà cửa, không anh em, không ruột thịt, không ai hết, hoàn toàn vơ vơ cô đơn một mình là sống không gia đình. Sống không nhà cửa là không của cải, vì có nhà cửa mới có của cải, mà không nhà cửa thì lấy đâu mà đúc của cải vô đó, cho nên không trong ngày rồi. Và cái chỗ mà cái đoạn kinh đó để chỉ cho chúng ta là sanh đã tận. Một cái người mà sanh đã tận thì phạm hạnh mới xong, cho nên giới luật đức hạnh mới có trọn vẹn, mà cái người mà sanh không tận thì không thể nào mà giữ trọn được. Đó là giải thích về cái phần mà con người từ nhân quả sanh ra. Đó thì chúng ta mới thấy đây, thầy muốn nhắc lại gì, nhân quả sanh ra thì chúng ta mới nói vô minh sanh hạnh, hạnh sinh thức đó, thì bắt đầu chúng ta mới có con người đó. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới thấy rõ, và bây giờ chúng ta đang sống trong nhân quả. Cái câu kế con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Vậy thì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta có thấy nhân quả không? Hằng ngày nói ra, hằng ngày hành động, hằng ngày suy nghĩ, những cái điều mà suy nghĩ thiện hay ác trong đầu chúng ta đều là nhân quả, nhân thiện hay hoặc là nhân ác, rồi quả thiện hay là quả ác, nó tiếp diễn cho chúng ta thấy rất rõ. Nếu thiện thì chúng ta vui mừng, thích thú, thương yêu, còn ác thì chúng ta thọ lấy cái quả buồn khổ, rầu rĩ, đói khát, rách rưới, bệnh tật, đủ cách tai nạn này tai nạn khác. Đó là những cách đó là gọi là quả. Cho nên chúng ta đang sống ở trong cái nhân quả, hằng ngày chúng ta diễn biến những cái nhân mới mà thọ những cái quả kế tiếp nó của những cái hành động đó, chứ đâu có gì khác hơn. Mình chửi người thì vừa chửi người thì lời nói của chúng ta thoát ra, thì ngay đó người ta tức giận, người ta chửi lại mình, người ta đánh mình, thì đó là quả. Rồi mình giận, mình tức, mình chửi người ta tức quá, người ta lại đập mình, thì cả hai đều đi nằm nhà thương hoặc chết rồi đi tù tội. Đó là những diễn biến của nhân quả để tiếp tục giữa hai người. Thì chúng ta thấy rõ trong gia đình cũng vậy, cha mẹ, anh em, chị em cũng vậy, cãi cọ nhau cũng đều là diễn biến của nhân quả. đời trước đã dai nhau, đời nay sanh ra mới gặp nhau ở trong cái môi trường như thế này để dai cả nhau cho hết. Thế mà mọi sự xảy ra thì mình lại dai thêm, vừa trả mà vừa dai, nhiều khi dai còn nhiều hơn nữa, dai nhiều hơn nữa để làm gì? Để luôn luôn đời chúng ta quá khổ, càng khổ nữa. Thì chúng ta đang sống ở trong nhân quả mà chúng ta, rồi chết đi về nhân quả. Khi tất cả những cái diễn biến ở trong nhân quả, trong cuộc sống của chúng ta để lại cái môi trường của nhân quả, cho nên chúng ta phải trả cho nhân quả chứ sao. Vì vậy mà chúng ta chết thì về nhân quả, vì hành động nhân quả thì phải về nhân quả, đâu có chạy đi đâu khỏi gì nhân quả đâu. Cho nên khi bỏ thân này thì nó phải có cái sự, có cái nghiệp lực của nhân quả đó. Thiện thì nó thúc đẩy chúng ta hướng vào cái phước, mà ác thì nó hướng vào chúng ta vào cái cảnh giới, cái sanh ra làm trong cuộc sống quá vất vả cực khổ, nghèo đói, hoặc là thành những loài chúng sanh bàn sanh rất là khổ đau. Cho nên ở đây mới vô đầu, cái câu đầu thầy chỉ diễn tả sơ cho chúng ta biết rằng cái cuộc sống con người từ sinh ra thì nhân quả, ở trong nhân quả sinh ra, rồi sống trong nhân quả, rồi chết về nhân quả. Khi mà chúng ta bỏ thân này thì cái duyên nghiệp đó nó sẽ đi ngay vào trong cái người ta gọi là cẩn tự nghiệp đó. Cái tâm cẩn tự nghiệp đó nó hiện ra, tức là cái nghiệp lực và cuối cùng để mà đưa chúng ta đi vào cái nhân quả để tiếp tục tái sinh. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng con người chỉ diễn biến ở trong ba cái hành động đó để mà trong một cuộc sống của con người, để mà khổ vui có vậy thôi, có gì đâu là quỷ. Cho nên cái câu kế để chúng ta thấy rõ ràng hơn nữa, ở đời ai cũng tự làm khổ mình, ai cũng tự làm khổ mình, khổ người là tự mở cửa địa ngục cho mình. Nghĩa là mình nói một lời nói, rồi người khác nói lời nói, rồi hai người cãi cọ nhau, thì tức là mở cửa địa ngục cho mình bước, và người kia bước theo xuống mà không biết. Đó là những người vô minh, nghĩa là người không sáng suốt, không có thấy được, không có thấy cái địa ngục. Không nghĩa là chúng ta mở cửa địa ngục là chúng ta đi xuống lòng đất này, ở dưới nó có diêm vương, nó có quỷ sứ, ngô đầu, mã diện gì đó. Thật sự ra cái địa ngục mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết là ngay cái tâm giận hờn, đau khổ, phiền toái của chúng ta, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta đã tự một cái lời nói, tự một suy nghĩ ở trong đầu chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, rây rứt, hận thù ở trong lòng, thì đó là địa ngục ở trong lòng của chúng ta rồi. Nó đã mở cửa cho chúng ta bước vào rồi. Nó đang hành hạ chúng ta, nó đang đâm giết chúng ta từng phút, từng giây đó. Đó là những người vô minh, sống theo tự ngã, nghĩa là mình biết có cái ngã của mình thôi. Đó là mình sống theo tự ngã, không thấy được chân, không thấy được đâu là chân hạnh phúc, đâu là giả hạnh phúc. Nghĩa là mình chạy theo cái giả hạnh phúc mà mình tưởng là chân, cho nên càng chạy theo nó thì mình lại càng thấy khổ đau và khổ đau. Mình không thấy cái chân hạnh phúc như thế nào mà mình cứ chạy mãi, mình tưởng là cái chân hạnh phúc nhưng không ngờ đó là cái giả hạnh phúc. Đời người thường bỏ mồi bắt bóng, vì thế phải chịu nhiều đau khổ. Mình tưởng cái bóng hạnh phúc đó, mình thấy cái hạnh phúc đó, mình ước ao để làm được đó, nhưng mình chạy tới thì cái bóng là cái bóng chứ không thể nào cái thực. Cho nên vì vậy mà vừa để chốt được cái hạnh phúc thì nó lại là một cái cuộc đau khổ. Cho nên cái mồi giải thoát mà chúng ta không thấy nó gần bên mình, mà cứ nhìn cái bóng đó tưởng là hạnh phúc, tưởng là an vui, mình để nếm cái mùi đó để cho biết ngon ngọt của cái mùi đó, nhưng không ngờ nó là cái bóng, không thể nào nếm được cái mùi hạnh phúc đó được. Từ nhân quả sinh ra nên mang thân này phải chịu luật nhân quả, nghĩa là mình ở trong nhân quả, tức là cái hành động nhân quả đó mà sinh mình ra thì cái thân mình là thân nhân quả rồi, cho nên mình phải chịu cái luật của nhân quả, nó cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà có cái thân người thì phải thọ khổ, thọ vui, hoặc là cái chỗ cho người ta thọ ba cái thọ vui khổ, hoặc là không khổ không vui, đó là ba cái thọ của nó cho người ta sống ở trong ba cái thọ đó. Do cái chỗ mà cái luật nhân quả nó chi phối như vậy đó, cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta cứ tìm cái thọ lạc, đi tìm cái thọ lạc mà sợ hãi cái thọ khổ. Vậy mà mọi người điên đảo lầm chấp ngã và ngã sợ. Ngã là cái gì? Là thân, là tâm, là cái thọ của mình, là cái biết của mình cho nó là ngã. Còn ngã sợ là những vật xung quanh nó, bà con ruột thịt, anh em dòng họ của mình, đó là ngã sợ. Những cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái rương đều là ngã sợ. Cái vật xung quanh mình là ngã sợ. Vì vậy mà mất một cái vật đó thì mình thương tiếc, ví dụ như cha mẹ mình chết thì mình thương tiếc, đó là mình khóc lóc, mình thấy như mất cha mất mẹ, mình đau khổ, đó là mình mất cái ngã sở. Như vậy mình thấy rõ ràng những cái này nó đều là một cái giả tạm, nó không có thật. Mà mình khi mà thấy chết, thấy mất đi thì mình tiếc, mình thương, mình đau khổ, đó là mình điên đạo. Cho nên ở đây thầy nói mọi người điên đạo làm chắc. Thầy thấy rằng có người mẹ nào mà có người con mà mẹ chết mà không khóc bao giờ, thiệt ra họ điên đạo vô cùng. Trong thời Đức Phật có một số tỳ kheo tu theo Đức Phật nhưng chưa đạt thành. Khi Đức Phật tịch, quý vị đó khóc than kể lễ vô cùng, đó là những người còn tâm trạng thế gian, còn ngã sở, cho nên chưa có bỏ cái ngã sở. Vì thế phải chịu nhiều khổ đau và lăn lộn mãi trong sinh tử luân hồi do cái chỗ mà chấp ngã và ngã sở này. Vì thế mà họ phải chịu nhiều cái sự khổ đau trong cuộc đời của họ, và luôn luôn đời này đến kiếp khác họ luân hồi mãi không bao giờ mà xả ra. Đây là lời khuyên của thầy. Hãy buông xuống sạch, hãy từ bỏ và xa lìa hết mọi pháp để tự cứu mình ra khỏi phong ba bão táp của cuộc sống. Hãy đòi lại quyền làm chủ sanh tử luân hồi, hãy đoạn dứt nhân quả để chấm dứt tái sanh, ấy là người trí, người thông minh. Nếu chúng ta là người trí, người thông minh thì chúng ta phải bỏ xuống hết. Trên đời này không có vật gì mà chúng ta chết mà mang theo được hết, không có vật gì mà quý giá bằng chúng ta làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bỏ xuống hết, bỏ xuống hết, từ cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc, bỏ xuống hết. Chúng ta chết họ không cứu chúng ta được, chúng ta chết họ không làm sao được, chúng ta đau họ không đau thế cho chúng ta được, chúng ta có sự lo lắng sợ hãi họ cũng không lo lắng sợ hãi cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hãy bỏ xuống hết, bỏ xuống hết. Ở đây thầy khuyên hãy bỏ xuống, buông xuống hết, buông xuống sạch hết, từ bỏ hết và xả lìa hết mọi pháp. Mọi pháp đây là chỉ các pháp, pháp đây không phải là tứ diệu đế, tứ thánh định hoặc là tứ niệm xứ, mà pháp ở đây là chỉ cho cái những cái gì mà xung quanh của chúng ta gọi là ngã sở đó. Cha mẹ, anh em, nhà cửa, tiền bạc của cải, con cháu, tất cả mọi thứ, cái vật gì đều là có thể gọi là pháp. Cho nên thầy bảo phải xa lìa hết mọi pháp để tự cứu mình. Nếu mình xa lìa được, còn ba y một bát, sống không nhà, không cửa, không người thân thì mình mới tự cứu mình được. Chỉ có con đường của đạo Phật, sống như vậy mới có thể thoát ra khỏi cảnh khổ của cuộc đời này. Để tự mình cứu ra khỏi phong ba bão táp của đời sống, hãy đòi lại quyền làm chủ sanh tử luân hồi. Tức là mình sống mà được như vậy, mình mới đòi lại quyền làm chủ. Còn mình sống chưa được như vậy, chưa buông xả, thì cái quyền làm chủ đó, mình bị cái nhân quả luân hồi này, cái quyền làm chủ đó, nó sẽ giao cho cái luật tự nhiên của nhân quả, nó làm chủ chứ chúng ta không làm chủ được. Hãy đoạn dứt nhân quả, như là chấm dứt nhân quả, không có để cho nhân quả diễn biến. Thí dụ như cái tâm mình ham muốn ăn miếng ăn, thì đó là cái nhân quả, cái nghiệp nhân quả, nó thúc đẩy chúng ta ham muốn cái đó. Do đó chúng ta chấm dứt, không có làm theo cái muốn đó được. Vì vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt tái sanh chúng họ. Đó mới là người trí, người thông minh. Muốn sống cuộc đời an vui, đầy hạnh phúc, thì hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. Nghĩa là chúng ta muốn cho đời sống của mình có được an vui hạnh phúc thì hãy nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. Tại sao vậy? Tại sao mình nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác? Vì thiện là không làm khổ mình, không làm khổ người, mà ác thì không làm khổ mình, ác thì không làm khổ mình thì làm khổ người. Không, hoặc là làm khổ mình khổ người, hoặc là làm khổ mình mà người không khổ, thì đó là chúng ta mới nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thiện ác. Nếu không vậy, đời sống sẽ là địa ngục. Nếu mình không có nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thiện ác thì đời sống của mình là địa ngục, nó đau khổ hoàn toàn không bao giờ hết. Từ lâu con và anh chị em con đã điên đảo, tự mở cửa địa ngục để sống trong cảnh đen tối, giận hờn, oán ghét, vân vân. Có ích lợi gì phải không con? Sinh ra làm người vốn đã khổ, vì khổ vì sanh già bệnh chết. Nghĩa là mình đã sanh già bệnh chết rồi, cái thân của mình mang cái thân của mình thì có cuộc sống rồi, nó đã khổ rồi. Bây giờ già, bây giờ có cuộc sống mình, bây giờ cơm không có ăn thì cũng khổ, áo quần không có mặc thì cũng khổ rồi. Đó là đơn sơ cho hai cái vậy mà khổ rồi. Già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Thế mà chúng ta lại còn điên đảo, lại còn hơn thua, lại còn nói lời qua tiếng lại để cho chúng ta đau khổ nhau nữa sao? Đã khổ rồi, thế mà còn làm khổ thêm nữa sao? thế sao ta lại mê mờ điên đảo, lại tạo thêm cảnh khổ đau nữa, thay vì phải chấm dứt, thay vì chúng ta phải chấm dứt để chúng ta chiến đấu với những cái khổ mà đã có sẵn, sanh già bệnh chết này, có đâu bây giờ chúng ta lại tạo thêm những cảnh khổ khác để rồi chúng ta không chấm dứt cái giặc sanh già bệnh chết mà lại còn tạo thêm những cái khổ khác, thì quả là sự đau khổ. Do sống trong nhân quả mà không thấy nhân quả, để nhân quả chi phối và sai khiến ta làm mọi điều ác và thiện, tạo nên nhân quả ngày nối tiếp nhân quả khác chồng chất lên nhau, mọi sự đau khổ. Bởi thế ta hãy làm gì bây giờ? Biết nó như vậy rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Xưa Đức Phật đã dạy: một, những gì cần dứt bỏ nên dứt bỏ, dứt bỏ để an vui thanh thản. Nghĩa là bây giờ mình thấy cái gì mà cần bỏ thì mình hãy bỏ hết, để cho mua lấy một cái tâm hồn an vui thanh thản, một giá trị tuyệt vời, một cuộc sống không có một cái gì mà mua chắc mà đổi được. Sự an vui thanh thản này chỉ có người biết dứt bỏ thì mới có thể thanh thản an vui được. Hai, những gì cần trao dồi thì nên trao dồi. Trao dồi có nghĩa là để cho thân tâm mình toàn thiện hay thành thiện. Bây giờ mình thấy nhiều cái nó làm cho mình phiền não đau khổ, tức là biết là ác pháp. Cho nên bây giờ mình trao dồi nó để cho tâm mình trở thành cục đất, nó không còn phiền não, không còn đau khổ nữa, thì nó là thành thiện rồi đó. Ba, những gì cần tu tập, hồi nãy là trao dồi, bây giờ tu tập. Những gì cần tu tập nên tu tập, tập luyện để thân tâm thấm nhuần trong thiện pháp. Hồi nãy để cho nó thành thiện, bây giờ tu tập để cho nó thấm nhuần ở trong những cái thiện pháp. Để làm gì? Để cho chúng ta được an vui và thanh thản. Bốn, những gì cần học tập nên học tập, hiểu biết những điều cần thiết để không còn đau khổ. Nghĩa cuộc đời chúng ta có nhiều khi chúng ta học nhiều quá mà nó không cần thiết cho cái sự an vui thanh thản của tâm hồn của mình. Cho nên mà có nhiều người học rất rộng, rất sâu, hiểu rất nhiều mà rồi tâm hồn giải thoát không giải thoát. Ví dụ như một nhà bây giờ là một giáo sư ở đại học, họ đỗ tiến sĩ, nhưng tâm hồn họ vẫn đau khổ. Họ đâu hết những sự mà khổ đau của bệnh, của cuộc sống của họ, của già, của tuổi già họ, của khi chết của họ, họ đâu hết. Mặc dù họ học rộng hiểu xa nhưng họ không có giải quyết được. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên chúng ta cần học những gì mà để cho chúng ta hiểu biết, để mà chúng ta không còn đau khổ nữa, thì cái đó là cần thiết. Trái lại chúng ta không học cái để chúng ta được giải thoát, mà chúng ta học những cái ngoài cái vấn đề giải thoát cho tâm hồn chúng ta. Hay hoặc là chúng ta học những cái để chúng ta tạo ra những cái danh, cái lợi để chúng ta lại khổ đau thêm nữa, thì cái đó là hầu hết là ai cũng vậy. Lời Phật đã dạy, nếu con muốn thoát ra khỏi cảnh khổ kiếp sống của con người thì nên theo những lời Phật dạy ấy mà cứu mình. Chúc con thành công mang lại một đời sống an vui thanh thản. Đây là cái lời trả lời an ủi của thầy với một cái người Phật tử. Đây là cái cuốn tập, lát nữa thầy trả lại cho. Hỏi: xin thầy chỉ dạy cho con pháp phóng sanh như thế nào đúng chánh pháp. Dường như là thầy đã có trả lời về cái pháp phóng sanh cho một cái người nào đã hỏi một lần rồi, chắc có lẽ là thầy chân thành hỏi thì phải. Nhưng ở đây thì thầy cũng sẵn sàng đáp luôn, nhưng mà mỗi lần đáp thì nó có những cái làm cho chúng ta hiểu rộng ra thêm, chứ cũng không gì mà khó hiểu. Đáp phóng sanh với lòng từ là luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người. Nghĩa là mình phóng sanh với lòng từ là luôn lúc nào mình cũng đừng có làm mình khổ mà cũng đừng làm người khổ, đó gọi là phóng sanh. Các con hiểu chưa? Chứ không phải phóng sanh là đi mua chim cá về phóng sanh mà luôn nào mình cũng làm cho tâm mình giận hờn, phiền não, đau khổ hết, thì cái đó phóng sanh không có lợi ích đâu. Mà phóng sanh tức là với cái lòng từ là mình tránh, mình đừng có làm cho cái người ta đau khổ và chính mình đau khổ. Mình là cũng là một chúng sanh này, mình đang nhờ cái tâm của mình phóng sanh để cho mình đừng có đau khổ. Các con hiểu điều đó. Khi mà mình giận hờn, mình phiền não, mình đau khổ thì tức là nhờ có cái người khác mà phóng sanh cho mình. Thì ai mà phóng sanh cho mình được? Chỉ có mình mới phóng sanh mình được thôi. Làm cho mình nó sống trở lại, nó đừng có đau khổ nữa, tức là làm cho mình đừng khổ đau nữa, tức là phóng sanh đó. Với cái lòng từ của mình thì luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người, đó là phóng sanh và tất cả chúng sanh. Phóng sanh với lòng bi là khi nào chúng sanh đang đau khổ, thầy có dạy cái này rồi, đau khổ có duyên gặp mình thì sẵn sàng phóng sanh, không có duyên gặp mình thì không nên đi tìm. Thí dụ như hiện bây giờ đó, mình chưa có một cái tâm phiền não giận hờn gì hết, thì luôn luôn mình giữ được cái tâm đó, gọi là phóng sanh. Phóng sanh được cái tâm của mình, mình làm cho cái tâm mình tiếp tục nó luôn luôn, nó không có phiền não, không có bất toại nguyện, gọi là phóng sanh. Nhưng mà khi mà nó có một sự đau khổ, người ta mắng chữ, nó giận, nó tức, nó làm cho nó phiền não, nó đau khổ trong lòng nó, thì lúc bây giờ như chúng ta, như là cái tâm chúng ta như là một con vật mà bị thương, bị đau khổ rồi. Thì lúc bây giờ đó thì chúng ta phóng chúng ta phóng sanh với lòng bi của chúng ta đối với ta, thì chúng ta quán xét suy nghĩ để làm cho tâm chúng ta đừng có khổ nữa. Đó là chúng ta phóng sanh lòng bi. Còn bây giờ chúng ta giữ cái tâm của mình, đừng có cho nó xảy ra một cái chuyện gì phiền não đau khổ hết, cẩn thận ý tứ từng chút đó, gọi là phóng sanh lòng từ. Thầy phân biệt để cho thấy rằng cái chỗ phóng sanh nó đúng ý nghĩa của Phật pháp, chứ không khéo chúng ta đi ra chợ mua tôm cá phóng sanh đó là cái hình thức phóng sanh, chứ không phải là cái phóng sanh đúng. Vì chính tâm mình đang khổ mà mình không phóng sanh nổi, thì mình phóng sanh cái con vật ở ngoài kia thì nó có không có lợi ích gì cho mình nhiều ở đây đâu. Nó chỉ có cái là làm một cái việc phước thiện, để mai kia mốt nọ mình có gặp tai nạn gì đó, có người cũng phóng sanh mình bằng kiểu đó, thì như vậy thì mình không phóng sanh cho mình, thì đừng có nghĩ phóng sanh cho kẻ khác. Vì tất cả chúng sanh đều bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối, vai cả vai. Nghĩa là nói chung là mình cũng đang sống ở trong luật nhân quả, cho nên nghe người ta nói một lời nói nào đó, tức là cái nhân mà họ gieo vào cái lời nói đó, họ làm cho tâm mình trở thành một cái quả đau khổ đó, tức khắc liền. Cho nên mình luôn luôn bị cái luật nhân quả nó chi phối như vậy, mà và tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. Mà trong khi mình biết rằng phóng sanh với tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, vậy thì phóng sanh như thế nào để cho tâm mình thoát ra cảnh khổ, đó là mới là phóng sanh. Chứ còn hầu hết là một số người dạy phóng sanh thì chắc chắn là dạy chúng ta đi ra chợ mua chim cá hoặc rùa trảnh hoặc những con vật bị người ta bắt sắp giết rồi mình mua mình thả, gọi là phóng sanh. Ở đây phóng sanh như vậy nghĩa là cạn lắm, cái ý nghĩ nó cạn. Chúng ta cũng làm chứ không phải không làm điều đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm để biến thành người ta có một cái nghề săn bắn chim hoặc là bắt chim để chờ chúng ta phóng sanh, thì cái chuyện đó càng phóng sanh ra bao nhiêu thì chúng lại bắt vào bấy nhiêu, tức là coi như là thả ra mà bắt cũng như bắt cóc bỏ dĩa đó. Chúng ta thả ở đây đằng kia chúng bắt rồi chúng ta cũng lợi thả nữa, thì không biết chừng nào mà gọi là hết đau khổ. Càng thả ra thì chúng lại càng bắt lại bấy nhiêu. Luật nhân quả do chúng sanh tạo ra, vì thế chúng sanh phải gánh chịu. Ta không thể cứu hay giúp chúng sanh được, chỉ có duyên gặp nhau trong lúc tai họa hoạn nạn thì ta không thể làm ngơ mà phải thực hiện tâm bi của mình phóng sanh. Nó thì ở đây cái luật nhân quả, thì tại vì những loài chúng sanh này, còn là chim, là rùa trảnh hay là cá tôm, đều là do cái nhân quả, cho nên chúng mới sanh làm những con vật đó để mà trả những cái nhân quả. Thì chúng ta đi tìm, đi kiếm chúng để mà mua, để mà thả chúng. Thả rồi thì cái nhân quả đó chúng có hết không? Chắc chắn không hết, chúng bắt lại nữa, để mà cho đến khi chúng chết thôi. Vì cái nhân quả chúng đã tạo ra trong cái đời trước, thì đời nay chúng phải mang cái thân đó, phải chịu người ta bắt, rồi người ta chặt đầu, người ta mổ bụng, người ta bỏ lên chảo, người ta chiên, người ta nấu. Thì cái chuyện cái nhân quả đó, thì bây giờ chúng ta có làm gì cũng không hết cái nhân quả của chúng sanh đâu. Cho nên đừng có đi tìm chim cá mà mua một cách mà không có đúng với chánh pháp như vậy. Mà khi mà chúng ta có cái duyên với chúng sanh đó, với một con chim, một con vật đó, chúng ta đi có duyên với nhau, đi trên đường đi chúng ta không có nghĩa là có ý mà đi vô trong chợ để lợi cái chỗ mà bán chim đó, là mỗi chim mà thả. Mà chúng ta đi ngang nó thấy người đó họ ngồi bán con chim, mà con chim bị cột trói như thế nào, nó nằm một cách rất là đau khổ. Do cái tình trạng nó quá đau khổ, nó làm động tâm chúng ta, cho nên chúng ta không thể làm ngơ được trước cái cảnh đau khổ đó, mà chúng ta mua bằng với một cái giá dù đắt bao nhiêu. Đây là cái nhân duyên của mình với con vật đó mà, mình đâu có nỡ, cho nên dù đắt bao nhiêu mình cũng bỏ tiền ra mình mua xong rồi mình đem mình thả con vật đó. Mình biết là con vật đó cũng sẽ bị người khác bắt chứ không phải không, hay hoặc là cái người bắt này họ sẽ bắt lại, nhưng mà chúng ta vẫn mua, vì đối trước cái cảnh khổ của người khác ta không làm ngơ, con vật mà trước cảnh khổ đó ta không làm ngơ, nhưng ta đừng đi kiếm cái khổ đau của loài vật. Nếu mà ta đi kiếm á, thì biết bao nhiêu sự khổ đau của loài vật, biết bao nhiêu con vật đang khổ đau. Cũng như bây giờ ta đi kiếm người nghèo đói để mà cho người nghèo đói, thì bây giờ chúng ta đi kiếm á, thì biết bao nhiêu người, chúng ta làm bao nhiêu tiền mà để mà cứu giúp họ cho hết. Đó là cái luật nhân quả của họ mà. Cho nên chúng ta làm sao mà giải quyết được hết cái này? Trừ ra có chính bản thân họ, họ phải giải quyết nhân quả của họ, thì họ mới có đầy đủ cơm ăn áo mặc, họ không có đói. Chứ chúng ta không giải quyết được cái nhân quả cho ai hết đâu. Vì vậy mà trước mặt chúng ta gặp cảnh khổ thì chúng ta mua mà thả, chứ đừng có nghĩ rằng đi kiếm. Bây giờ cha mẹ mình ở nhà đau, thôi mình đi ra chợ, đi vô cái chợ coi thử coi chim cá gì đó mua mớ về mà thả nó rồi hồi hướng cho cha mẹ mình. Điều đó điều sai. Luật nhân quả của cha mẹ mình là làm một cái điều gì ác đó, bây giờ mới thọ cái thân bệnh đó. Thì bây giờ nó mình có tạo cái gì cũng không bằng chính cha mẹ mình tạo. Từ đó cái tâm cha mẹ mình không dao động, không dao động trước cái thân bệnh đó, thì cái bệnh nó sẽ mau lành. Đó là mình chuyển nhân quả. Chứ còn mình đem chim cá phóng sanh để mình nhờ phóng sanh chim cá để làm cha mẹ mình được tuổi thọ tăng lên, bệnh nó giảm đi, nó mạnh, thì cái chuyện đó có thể nói rằng cái phước nó quá nhỏ. Làm cái chuyện lành đó để tạo cái phước mà cha mẹ mình được mạnh thì nó quá ít, nó không bằng đó. Mà chính cha mẹ mình trong những cái cơn đau, cơn đau của sức tận cùng chịu đựng của thân của mình, của thân mạng của mình, mà cha mẹ đừng có để cái tâm mình dao động. Mà hễ tâm dao động tức là tâm bệnh nữa rồi. Thân đã bệnh mà tâm là bệnh thì hai cái nó gồm lại, nó trở thành một cái thọ rất mạnh, nó làm cho cái người đó sẽ đi vào cái sinh tử luân hồi rất là đau khổ. Cho nên ở đây cái phần mà phóng sanh á, thì nó đơn giản, nó nghe nó đơn giản, nhưng mà sự thật ra trong cái đúng trong cái giáo lý của đạo Phật thì cái sự phóng sanh này chúng ta phải hiểu nó qua cái tứ vô lượng tâm từ vi hỷ xả mà chúng ta thực hiện cái phóng sanh thì nó mới đúng cách. Phóng sanh người ta hiểu nghĩa thông thường là mua chim hoặc cá, loài vật khác đem xuống sông ao hồ hoặc là vào rừng thả. Phóng sanh còn có nghĩa rộng lớn hơn là thấy chúng sanh đang bị bệnh tật, tai nạn, giam cầm, tù tội, bị hiếp đáp vân vân, đang thọ khổ, ta giúp đỡ và an ủi làm giảm đi sự khổ hoặc hết khổ. Phóng sanh còn có nghĩa là tu tập bi tâm. Tu tập bi tâm không có nghĩa là tìm kiếm chúng sanh đang thọ khổ mà tu tập. Tu tập bi tâm tức là thực hiện ngay trên sự đau khổ của thân tâm của mình. Đó, thì phóng sanh mà ngay tâm bi là mình thực hiện ngay được trên cái sự khổ của thân tâm của mình. Bây giờ cái thân thọ mình đau nè, mà mình thực hiện được cái bi tâm tức lòng thương cái thọ đau khổ của cái bản thân của mình, của cái nghiệp lực của mình nè, của cái nhân quả của mình nè, thì mình làm sao để cho nó hết thọ khổ này. Đó tức là mình phải cứu lấy mình đó. Đó là chính cái chỗ của Phật pháp. Bởi vậy tu tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả trên thân tâm của mình, như vậy mới gọi là giải thoát hay là thoát khổ. Từ bi với thiên hạ chúng sanh là mình thoát khổ hay chăng? Nghĩa là mình mua chim cá, mình phóng sanh, mình có thoát khổ không? Chắc chắn điều đó không thoát khổ. Vì mình làm ác mà mình, ví dụ như mình mua chim cá, mình phóng sanh mà đi ăn trộm, ăn cướp, thì tức là người ta cũng bắt mình bỏ tù, người ta cũng tra khảo hỏi mình, đồng bọn mình bao nhiêu người, mấy người, họ không tha mình chút nào đâu. Họ cũng không bao giờ mà bỏ mình ra khỏi tù đâu, họ cũng bắt giam mình. Cho nên từ bi với thiên hạ tức là chúng sanh, thì mình có thoát khổ hay không? Còn mình từ bi với mình á, thì mình biết cái tâm bi của mình, tâm từ của mình, thì mình không làm khổ người khác, tức là mình đâu có trộm cắp, mình đâu có làm cho người ta tan nát gia đình. Mình bi tâm thì trước mình từ bi thì mình thương mình, thì mình không có làm cho người khác khổ, thì như vậy tức là mình đã thương mình, thì đó là phóng sanh. Hai tăng nghiệp quả thêm cho thiên hạ chúng sanh, nghĩa là bây giờ đó, một chúng sanh nó đang ở trong một cái cảnh bất hạnh nghèo khổ là do cái nhân quả đời trước họ đã tạo. Vì vậy bây giờ chúng ta đem cơm gạo đến cho họ để cho họ thọ thêm cái nghiệp quả nặng thêm, chứ làm sao mà dứt được cái nghiệp đó. Thay vì họ phải nghèo khổ đó để mà trả cái nghiệp mà họ vọng sen ích kỷ kiếp trước, bây giờ để làm cho họ sáng mắt ra, cho nên họ mới mở cái lòng bố thí ra, họ xả ra. Còn cái đằng này mình lại đem cơm gạo cho họ thêm, tức là cái lòng bỏng sẻ họ lại còn còn thêm lên nữa, tức là họ lấy của người khác chứ họ không dám bỏ của họ ra. Thì do đó thì cái nhân quả nghiệp báo đó nó sẽ càng tăng lên, họ sẽ càng khổ hơn và khổ hơn nữa, đói khát họ lại càng đói khát hơn nữa. Cho nên người mà chưa hiểu nhân quả, cho nên tập trung chỗ này, tập trung chỗ kia, kêu gọi Phật tử đóng góp này kia để đi cứu trợ đầu này đầu kia đầu nọ, tức là quý thầy chưa hiểu nhân quả. Làm cái việc quý thầy tưởng là từ thiện, nhưng mà sự thật đưa người ta đi vào cái nhân quả nghiệp báo, càng tăng lên cái sự nghiệp quả, đói khổ họ thêm lên, mà muôn đời họ không có trả được. Còn trái lại, từ cái cảnh nghèo đó mà họ xả được tâm họ, họ biết nhường cơm xẻ áo cho người khác, thì ngay đó họ đã an ổn được cái tâm khổ đau gì đói khổ của họ. Đó là cái đường lối của đạo Phật dạy chúng ta làm cái việc từ thiện đúng cách. Còn hiện bây giờ hầu hết làm cái số quý thầy mà làm việc từ thiện nó không có đúng cách. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không an ủi những người bất hạnh, mà như hồi nãy thầy đã nói, trước cảnh đói khát của người khác ta không nỡ tâm, nhưng ta không đi tìm kiếm làm cái việc đó, vì việc đó không thể nào mà đem họ hết khổ đau, chúng ta biết như vậy. Cho nên ngày xưa ông Ca Diếp ông đến gọi một bà lão ăn xin, bà hãy cúng dường cho tôi thì bà thoát ra cảnh nghèo. Còn bây giờ mà nếu mà tôi cho bà những cái thực phẩm bà ăn đầy đủ thì cái cảnh nghèo bà vẫn kéo dài thêm cái kiếp nghèo khổ của bà nữa, mà bà còn nghèo khổ hơn nữa. Cho nên bà lão chỉ ngày hôm đó bà lão chỉ xin được có 2 xu mà chưa có được một hộp cơm trong lòng. Nghe ông Ca Diếp nói như vậy, thuyết phục bà như vậy, cho nên bà vui vẻ mà dâng lên 2 xu để cúng dường cho ông Ca Diếp. Và từ đó thì đêm đó bà bị đói và lạnh, một đêm rét lạnh, bà bị đói và lạnh và bà chết trong đêm đó. Và cái lòng mà bà bố thí cúng dường như vậy đó, cái lòng bà biết san sẻ ra như vậy đó, cho nên bà được sanh lên cõi trời. Từ sanh lên cõi trời đó bà được hưởng đầy đủ cơm áo, không còn thiếu nữa, không còn là một bà lão học sinh nữa. Bây giờ đây là cái phần của cô Liễu Tâm đã hỏi thầy về cái phần phóng sanh như vậy. Muốn rõ nó thì thể là thầy đã dạy cho các con thấy rất là cụ thể. Từ đây về sau chúng ta đừng có phải làm một cái điều gì cho đúng với Phật pháp, đừng có làm một cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta mà chúng ta lại làm sai, hiểu sai. Cho nên ở đây chúng ta đâu thấy cảnh màn trời chiếu đất của cái người mà bị bão lụt mà đã sập nhà sập cửa trong cái bão mà số 5 vừa rồi. Phải không? Chúng ta đâu có nghe, chúng ta đâu có thấy. Thế rồi bây giờ người ta đi gọi mình cứu trợ bằng cách này bằng cách kia, làm cho mình nghe, làm cho mình thấy. Thì khi mà mình được nghe, mình được thấy thì mình sẵn sàng mình chia sẻ. Nhưng mà khi mình không được nghe, không được thấy thôi mình không có sẵn sàng chia sẻ. Cho nên ở đây chúng ta không kiếm những cái khổ đó mà làm việc phóng sanh, mà chúng ta trực tiếp nghe thấy trước cảnh khổ người khác thì chúng ta không làm ngơ. Nhưng chúng ta biết chúng ta làm điều đó là chúng ta chồng thêm cái nghiệp cho kẻ khác, chứ không phải chúng ta cứu người đó đâu. Không phải là chúng ta gieo một cái điều tốt cho người đó để thoát ra cảnh nghèo đó. Họ càng nhận cái của mình bao nhiêu thì họ càng nghèo đó bấy nhiêu, và tai họa đến với họ nhiều hơn nữa. Đó, hiểu được Phật pháp thì phải hiểu được nhân quả như vậy. Chứ còn nếu mà hiểu lơ mơ thì chúng ta, bởi vì trong cái giáo đoàn Đức Phật ngày xưa ở chỗ này mà thất mùa mà không có cơm ăn áo mặc thì Đức Phật đi đến cái chỗ khác, nơi mà có trúng mùa thì ở đó đi xin ăn. Còn chỗ này thất mùa thì mình không ở đây xin, vì có xin người ta cũng không có mà cho mình, vì người ta thất mùa cho nên Đức Phật đi. Mà Đức Phật cũng không ly lợm cái chỗ mà trúng mùa đó, mà kêu gọi những cái người ở đó đóng góp lại để đi lại cứu trợ chỗ cái này, bởi vì Đức Phật đã nhìn thấy được nhân quả đó, cho nên không có cứu trợ như chúng ta bây giờ. Chỉ rời khỏi cái đó để tránh cho người ta phải gánh thêm một cái số tu sĩ ở đây phải lo cơm ăn áo mặc cho các tu sĩ.